Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 511, hội chứng Stockholm 12, gocchuyenaudio.com, nhà mới của Từ Gia to hơn một chút so với trước đây. Vì muốn để cha mẹ Từ Gia ở thoải mái hơn, tiền bán được của nhà cũ, Ninh Thư đã thêm một ít vào, mua được một căn nhà to hơn một chút. Người ủy thác Từ Văn Lãng này đối với cha mẹ của mình rất áy náy khi đã để họ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, còn không thể tận hiếu với họ. Bây giờ Ninh Thư muốn thay nguyên chủ báo hiếu. Môi trường xung quanh của tiểu khu rất tốt, trồng rất nhiều bồn hoa, bên cạnh còn là một hoa viên thành phố. Tiền để lo kết hôn mà Từ Văn Lãng đã tích góp bao lâu nay trong phút chốc đã ra đi một nửa. Cha của Từ Văn Lãng ngoài miệng thì bảo phí tiền quá, nhưng khi nhìn thấy đủ loại thiết bị luyện tập thể dục trong tiểu khu còn có các ông lão đánh cờ tập thể dục, trong lòng ông ấy rất thích thú. Cả nhà cũng ổn định lại. Ninh Thư vừa ôn tập lại các bộ luật vừa bắt đầu chuẩn bị xuất ngoại, trường học đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Điều khiến Ninh Thư có phần thấp thỏm không yên đó là khi đến đó có thể ngôn ngữ cô không được tốt, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Thật là đến lúc cần dùng mới biết kiến thức mình hạn hẹp. Mỗi lần như vậy đều cảm thấy bản thân thật vô dụng. Từ bây giờ cô bắt đầu học tập rồi sẽ có một ngày có thể trở nên uyên bác, có thể giải quyết các vấn đề nhỏ một cách nhẹ nhàng. Mẹ của Từ Văn Lãng đã làm một bữa tối thịnh soạn. Trên bàn ăn, bà liên tục gắp thức ăn cho Ninh Thư, vẻ mặt nuối tiếc dặn dò Ninh Thư rằng. Ra nước ngoài phải cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, có thiếu tiền thì gọi điện thoại về cho nhà, nếu thật sự khó khăn quá thì quay về. Cha của Từ Văn Lãng lại nói, đi nước ngoài là để tôi luyện chính mình, hãy cố gắng học hỏi. Ninh Thư tiếp thu lời dặn của cha mẹ Từ, sáng sớm hôm sau khi cáo biệt họ xong thì ra sân bay. Ngồi trên máy bay, nhìn ra những đám mây ngoài cửa sổ, trong lòng Ninh Thư rất yên bình. Lần đầu tiên trong nhiệm vụ cô có một loại cảm giác vì bản thân mình mà phấn đấu. Trước đây đều phải nghĩ đủ mọi cách để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, trong đầu chỉ có nhiệm vụ. Nhưng bây giờ Ninh Thư muốn để bản thân mình sống chậm rãi lại một chút, tự nâng cao chính mình, không ngừng học tập để bồi dưỡng bản thân. Máy bay dừng ở thủ đô của một đất nước khác, Ninh Thư đã bắt đầu phải bận rộn học tập làm việc. Bởi vì không được thành thạo ngôn ngữ cho lắm, nên lúc Ninh Thư bắt đầu học tập phải khổ sở hơn. Do phản biện giữa các luật sư rất gay gắt, chỉ cần lơ là một chút sẽ bị đối phương nắm thóp. Đặc biệt là ngữ pháp của các ngoại ngữ này còn phân trường hợp ra để nói. Bởi vì muốn có thể mau chóng học tốt ngoại ngữ, Ninh Thư còn đến nhà hàng làm nhân viên tạp vụ. Có thể là vì tướng mạo Từ Văn Lãng cũng đẹp trai, nên nhà hàng đã đồng ý nhận một người hoa như cô. Ở trường học Ninh Thư vốn không hề tham gia các buổi biện hộ mô phỏng. Bởi vì cô ngay cả nói cũng không nói rõ, đi phản biện thì thật là khiến người khác chê cười. Mỗi ngày Ninh Thư đều mệt như sắp chết. Nếu như không phải là vì mỗi ngày có luyện tập tuyệt thế võ công thì Ninh Thư đã phải bỏ ra chứ đi không nổi nữa. Dù cho hàng ngày có bận cỡ nào, cô đều phải luyện tập tuyệt thế võ công. Xương của người Hoa nhỏ hơn xương cốt của người châu Mỹ, rất dễ bị bắt nạt. Có một võ công nhất định nào đấy là điều cần thiết, quật đối phương nằm bò ra rồi, hắn. gocchuyenaudio.com, mới không dám tới chọc bạn nữa. Hơn nữa, ở một quốc gia có quyền sử dụng vũ khí, Ninh Thư phải bảo đảm an toàn cho chính mình. Có vài người tàn nhẫn có thể không màng bạn có vô tội hay không cũng có thể bắn chết bạn. Nửa năm dần trôi qua, Ninh Thư đã miễn cưỡng xem như nắm vững được ngoại ngữ, cũng dần dần bắt đầu tham gia buổi biện hộ mô phỏng. Đương nhiên là biện hộ dựa theo pháp luật của đất nước này. Lúc mới bắt đầu, Ninh Thư thua nhiều thắng ít, chỉ có thể học hỏi từ từ. Ninh Thư cảm thấy rằng điểm skill sau này chỉ thêm ở vào trí tuệ và vũ lực thôi, một loạt những thứ khác trước mắt đều không màng tới. Thỉnh thoảng Ninh Thư sẽ giúp người Hoa vài vụ kiện nhỏ, thù lao thu được không nhiều nhưng điều này khiến cô ghi được chút tiếng tăm trong tầng lớp người Hoa bình dân. Những người kiếm Ninh Thư nhờ biện hộ đều là những người Hoa có cuộc sống khó khăn, sau đó cô sẽ thu một ít tiền mang tính tượng trưng. Đương nhiên là không thể miễn phí được, nếu miễn phí rồi chỉ làm cho những người này cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Con người luôn không trân trọng những thứ bản thân dễ dàng đạt được. Trong lòng Ninh Thư mơ hồ hiện lên một ý nghĩ, nhưng ý nghĩ này vẫn chưa rõ ràng, cần phải lên kế hoạch cụ thể hơn. Cùng với việc học tập càng chuyên sâu, Ninh Thư căn bản đã nắm được bí kíp của việc biện hộ. Điều này khiến tỷ lệ thắng của cô ở các giảng đường của các buổi biện hộ mô phỏng ngày càng cao. Và những người Hoa tìm Ninh Thư để đi thưa kiện cũng ngày càng nhiều lên. Thật ra những người Hoa kiện cáo ở một quốc gia khác như thế này tỷ lệ thắng không cao. Hơn nữa pháp luật của nước nào thì có xu hướng thiên vị công dân nước đó. Ninh Thư chỉ có thể cố gắng hết sức giành thắng lợi trong các vụ kiện khi chưa khai mạc phiên tòa mà đã tồn tại những bất công thiên vị này. Bây giờ trong đầu Ninh Thư chỉ có pháp luật và pháp luật, tưởng chừng như sắp bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Ninh Thư ngoài việc luyện tập tuyệt thế võ công thì đây là lần đầu tiên nghiêm túc tập trung vào một chuyện như thế này. Trong quá trình biện hộ, không phải chỉ cần năng lực phản ứng thăm dò nét mặt của người khác, còn phải có sự dũng cảm gan dạ. Điều quan trọng hơn đó chính là một cái tâm vững vàng, bất luận cục diện có thế nào cũng phải giữ vững lý trí mới có thể chuyển bại thành thắng. Ninh Thư phát hiện trong quá trình biện hộ cô đều không cần phải lẩm nhẩm đọc thanh tâm chú vẫn có thể giữ nội tâm bình tĩnh. Cùng với số lần lên tòa án của Ninh Thư ngày càng nhiều, không ít những người bản xứ đều mời cô đi kiện cho mình, cô đều lịch sự từ chối, cô thông thường chỉ đi kiện cho người Hoa. Ninh Thư còn nhận được lời mời từ đại sứ quán, muốn cô trở thành luật sư của nơi đó, cùng với những luật sư khác ở đó giải quyết các vụ mà những người Hoa trước đây đã đến cầu cứu đại sứ quán. Ninh Thư đã vui vẻ tiếp nhận công việc này. Làm việc dưới trướng đại sứ quán, trên lý lịch có kinh nghiệm của công việc này tuyệt đối là một điểm cộng sáng chói. Vũ khí lợi hại của quốc gia không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác. Ninh Thư không tin rằng năng lực Sở Tiêu Nhiên dù mạnh cũng có thể vượt qua được năng lực của quốc gia. Trừ những việc đó ra, Ninh Thư đã dùng số tiền trong tay mình đầu tư vào một nhà hàng Trung Hoa. Người đầu bếp là một người đàn ông mà Ninh Thư đã giúp thắng trong vụ kiện. Kiện cáo, góc chuyện audio.com, mặc dù là giành thế thắng nhưng công việc của anh ta cũng không còn nữa. Ninh Thư bèn đầu tư cho vợ chồng anh ấy một nhà hàng Trung Hoa, làm ăn cũng xem như thuận lợi. Lại thêm Ninh Thư là luật sư của Đại sứ quán Trung Quốc nên nhà hàng rất ít khi có người gây rối. Có vài người dám bắt nạt người Hoa nhưng lại không dám đường đường chính chính chiến đấu với đại sứ quán, chiến đấu với một quốc gia. Lợi nhuận này đến khiến cho Ninh Thư có tiền gửi vào thẻ và càng khiến cô vui vẻ hơn đó là tiền mỗi lần gửi vào ngày càng nhiều. Một thời gian không lâu nữa, trong tay cô chắc chắn có không ít tiền. Kế hoạch của Ninh Thư vốn là 2 năm thì về nước nhưng lại kéo dài đến 3 năm. Vốn liếng ở đây càng vững chắc, về nước đối phó với Sở Tiêu Nhiên càng dễ dàng hơn. Điều mà hiện nay Ninh Thư muốn đó chính là nỗ lực làm việc ở Đại sứ quán. Trong tình huống vô cùng bất công cô sẽ đến giúp những người Hoa đang cầu cứu và tận lực chiến thắng trong các vụ kiện. Thời hạn 3 năm vừa đến, Ninh Thư đã cất lá thư mà Đại sứ quán gửi cho và về nước, trên mặt thư còn có con dấu của Đại sứ quán, so với bất cứ cái gì cũng đáng tiền hơn, biểu hiện cho sự công nhận của chính phủ đối với cô. Xuống máy bay, đầu tiên cô trở về nhà, trước tiên là an ủi mẹ của Từ Văn Lãng đang khóc một trận lâu. Sau đó là nói với cha Từ Văn Lãng đang cố gắng kiềm nén sự kích động rằng: "Ba con về rồi, đã trở về là tốt rồi." Ông ấy gật đầu, mẹ Từ Văn Lãng đã nấu cho Ninh Thư rất nhiều món ngon, luôn nói rằng Ninh Thư ở ngoài ăn uống cực khổ rồi, để cô ăn nhiều một chút. Ninh Thư đều ăn hết thức ăn mà mẹ của Từ Văn Lãng gắp cho cô. Có điều Ninh Thư nhìn thấy sức khỏe cha mẹ Từ đều tốt thì trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù lúc gọi điện thoại, hai người luôn nói là không có chuyện gì cả. Nhưng trong lòng Ninh Thư vẫn luôn không yên tâm. Cách chương.